còn lớp cuối cùng không nằm trong giấy hay phần mềm. Nó nằm ở người đã biến mọi dấu vết ấy thành một con đường dẫn tới quyền sở hữu khúc giao mùa. Phiên công khai cuối cùng bắt đầu bằng câu hỏi về tiền. Tân Nhã Lâm đề nghị hội đồng kiểm tra quỹ nghệ thuật được ghi trong hợp đồng chuyển quyền. Hồ sơ đăng ký cho thấy quỹ mới thành lập 3 tuần trước công diễn, người đại diện là một cộng sự lâu năm của Lục Minh Khải. Trong kế hoạch gọi vốn, tài sản trung tâm được mô tả là một giao hưởng mới có khả năng lưu diễn với cấu trúc và tên tạm trùng khúc giao mùa. Kế hoạch ấy được gửi cho nhà đầu tư trước đêm 7 lần tắt đèn. Lục Minh Khải nói, ông chỉ chuẩn bị phương án thương mại nếu nhà hát đạt thỏa thuận với tác giả. Tân Nhã Lâm đặt hai văn bản cạnh nhau, kế hoạch gọi vốn hứa quyền chỉnh sửa tuyệt đối, hợp đồng ông đưa cô sau sự cố đòi đúng quyền đó để đổi lấy việc rút cáo buộc. Ông không cứu một tác phẩm đang gặp khủng hoảng, cô nói, ông tạo ra vị thế buộc tác giả phải bán. Người trợ lý giám đốc xin phát biểu lại, sau khi được bảo đảm lời khai sẽ được phân biệt với vai trò chủ mưu, anh nộp điện thoại công việc. Trong chuỗi tin nhắn đã lưu trên máy có chỉ thị của Lục Minh Khải, chuyển tập nhạc tới phòng sao chép, mở ban bảo trì bằng phong bì tuần và bảo đảm 7 điểm, đã đánh dấu cùng tối. Một tin khác yêu cầu chuẩn bị phiếu điều chỉnh mang chữ ký có sẵn trong hồ sơ, để mọi truy vấn dừng ở nhạc trưởng. Lục Minh Khải ra lệnh phá buổi diễn, để chiếm quyền tác giả khúc giao mùa. Ông không còn phủ nhận tin nhắn. Ông chuyển sang biện minh rằng tác phẩm cần một người đủ năng lực thương mại hóa, rằng Tân Nhã Lâm quá cứng nhắc và nhà hát xứng đáng sở hữu thứ đã bỏ tiền dàn dựng. Ông gọi 7 khoảng tối là một cú ép cần thiết, không dự tính ai bị thương.